Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, đoạn 1 từ câu 4 tới câu 8 và đoạn 12 tới câu 14. Xin kính mời Thánh đồng đứng lên. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe nói, vì chân giảng đã làm phép bắp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ và ngày giờ mà Cha ta đã tự quyền định lấy ấy là việc các ngươi chẳng nên biết, nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Bây giờ các ngươi từ đó núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem, núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày sa bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-rơ, Gian, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Ba-thê-lê-mi, Ma-thê-ơ, Gia-cơ con của An-phê, Simon Zelot và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Chúa Giê-su cùng anh em ngài. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa.
Quý ông bà anh chị em có còn nhớ Công vụ Sứ đồ đoạn 1 câu 8 không ạ? Công vụ Sứ đồ đoạn 1 câu 8 nói như thế nào? Nhưng khi... Sao yếu quá? Tại tuần trước là lặp đi lặp lại 3 lần. Tuần này phải lặp lại 1 lần rồi mới đi qua bài giảng mới được. Xin đọc chung với tôi, nếu có Kinh Thánh lật ra. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta đọc lại thêm một lần nữa để mà tiếp tục của tuần trước. Nhưng mà thay vì Jerusalem thì nói là Houston, Texas, Bắc Mỹ cùng khắp nơi trên thế giới. Xin đọc lại: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại Houston, bang Texas, Bắc Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Chứ nếu mà nói Jerusalem, nói tôi đâu có đi Jerusalem đâu mà làm chứng. Nhưng mà ở Houston, tạ ơn Chúa, tuần trước đây thì Chủ nhật có một số con cái Chúa đi ra chợ Hồng Kông để làm chứng. Thì tiếp xúc được hơn 30 người và có hơn 20 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nhưng lạ một điều, 50% của những người tiếp nhận Chúa đó nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh. Mà trong khi đó mục đích của các con cái Chúa đi ra nói tiếng Việt. Thành ra có một số người cũng cố gắng nói tiếng Anh. Thì có khoảng chừng 9 người nói tiếng Anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nhưng mà điều tôi cảm động vô cùng, cái người cuối cùng, một người khá lớn tuổi, khoảng chừng 70 tuổi, sau khi nghe chia sẻ phúc âm thì cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Những cái người này rất là lạ, là cái chỗ này. Người này đã từng đi nhà thờ. Mục sư nào ở Houston này cũng biết cả. Tôi thì chưa biết cái người đó, nhưng mà người đó nói như vậy. Thành ra khi nói, có biết chắc có sự sống đời đời không, thì nói, tôi biết mục sư này, tôi biết mục sư kia, tôi đi nhà thờ này, tôi đi nhà thờ kia, tôi đánh đàn cho nhà thờ, tôi làm rất là nhiều chuyện, nhiều việc. Rồi cái cuối cùng, sau khi chia sẻ phúc âm xong, thì người đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Những cái câu người đó nói mà tôi nghe kể lại, tại sao mục sư con cái Chúa trong nhà thờ tôi đi không ai nói với tôi về Chúa Giêsu Christ để mà tôi tiếp nhận Chúa? Thì nói rất là dài, nhưng mà tóm lại cái ý nghĩa của cái người đó là như vậy. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Nếu mà con cái Chúa hay là những thân hữu trong hội thánh chúng ta đây mà đi nhà thờ mà chưa có rõ ràng về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, Thì tôi cầu nguyện Chúa, quý vị có thể nghe được tiếng của Chúa gọi, biết rõ ràng về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài. Đừng có như một người kia đi nhà thờ cũng mười mấy, 20 năm, biết rất là nhiều mục sư, đã đánh đàn cho những lễ truyền giảng Giáng sinh mà chưa tin nhận Chúa. Để rồi nói, tại sao tôi đi nhà thờ rất là nhiều, không ai nói với tôi về ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều trong cái kỳ dưỡng linh của phụ nữ hôm qua mà Chúa cho tôi có cơ hội. Tại năm nay, nói là mục sư Sơn, cái này là dưỡng linh phụ nữ, chỉ có phụ nữ. Tại 2 năm trước, mời tôi tới để mày chia sẻ cho dưỡng linh phụ nữ, nhưng năm nay nói không, phụ nữ phải lo cho phụ nữ. Thì tạ ơn Chúa, người chia sẻ lời của Chúa hôm qua khi kêu gọi thì có 3 người tiến lên để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Một người thì coi như là được giới thiệu phúc âm và tiếp nhận Chúa lần đầu tiên. 2 người thì cũng nói em tin Chúa nhưng mà chưa có thật sự tiếp nhận Chúa để trao gánh nặng cho Ngài, để mà thật sự mang cái ách nhẹ nhàng của Chúa Giêsu Christ để mà đi trên con đường hầu việc Chúa với gánh của Chúa nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa về điều này. Đó là lời của Chúa dạy. Và khi chúng ta đến rồi, khi mà các môn đồ ở trên phòng cao, quý vị đọc tiếp trong công vụ sứ đồ, thì Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống. Tức Chúa vào ngày lễ ngũ tuần thì môn đồ của Chúa đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các tiếng khác nhau theo như Đức Thánh Linh đã cho mình. Và nhiều người tìm đến để mà gặp gỡ Chúa. Và sáng hôm nay tôi cậy lời của Chúa để chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em cái bài giảng của Phi-e-rơ cho người lúc đó vào cái ngày lễ ngũ tuần. Nhưng tôi chú trọng đến cái cách Phi-e-rơ trình bày phúc âm và kêu gọi người ta như thế nào, để cho những người nghe phúc âm tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ mà tìm đến với Ngài. Bởi vì quý ông bà, anh chị em cũng biết rằng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu chưa có bao giờ thuộc loại là dễ dàng khi mà chia sẻ. Khi mà phúc âm của Chúa được rao giảng thì hầu như có cái sự tranh cãi. Và ngay cả khi chúng ta nghiên cứu trong cùng sứ đồ tới đoạn 4 thì chúng ta thấy nhiều sự lộn xộn xảy ra. Và nhiều người bao giờ cũng muốn ngăn chặn phúc âm của Chúa được rao báo. Nhưng mà trở lại trong lời của Chúa thì chúng ta thấy phúc âm của Chúa không ai có thể ngăn cản được. Bởi vì phúc âm của Chúa là cái hy vọng duy nhất cho thế gian này, dù rằng trong cái sự bắt bớ đạo của Chúa. Lời Kinh Thánh trong Roma nhắc nhở, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gê-rét. Nếu mà đọc chính xác trở lại, thật vậy tôi, quý ông bà anh chị em, tôi tức là mọi người, không có hổ thẹn về tin lành đâu, vì biết quyền phép Đức Chúa Trời, tin lành có quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nếu là người Việt Nam, trước là người nói tiếng Việt, sau là người nói các ngôn ngữ khác. Cũng giống như tạ ơn Chúa, hồi tính chúng ta có ông bà mục sư Eugene Tano gia đình ở đây. Thì trong cái tâm tình của ông bà, trước là người nói tiếng Pháp, sau là những người nói những cái ngôn ngữ khác. Cũng như như tuần trước, hồi thánh chúng ta có một người nói tiếng Spanish rất là thành thạo, nói tiếng Anh lập bập, không có được. Thì tôi cũng dùng lời trong Roma đây để mà huấn luyện người đó. Trước truyền giáo cho người nói tiếng Spanish, tại vì anh chị nói được tiếng Spanish, và sau đó cố gắng làm chứng cho những người khác. Hồi thánh chúng ta có 3 người nói tiếng Hoa Mandarin. Trước thật là sành sỏi, rất là rõ ràng. Có một vài người còn nói giỏi hơn tiếng Việt nữa. Thì trước làm chứng cho cái người nói tiếng Mandarin, sau là những các ngôn ngữ khác. Đó là lời của Chúa dạy trong Roma đoạn 1 câu 16. Và chúng ta sẽ thấy cái chuỗi trình bày của Phi-e-rơ khi ông giảng dạy cho người Do Thái lúc đó ở khắp nơi trở về với các ngôn ngữ khác nhau trong cái ngày lễ ngũ tuần như thế nào, để chúng ta có thể học hỏi. Cho ta cầu nguyện. Lạy Chúa, sáng hôm nay một lần nữa Chúa đến với chúng con trong lời của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Để ôn lại chút xíu, tại vì một số con cái Chúa đi nhà thờ lâu năm biết sách Phúc Âm. Trong sách Tin Lành, Tân Ước có bốn sách Phúc Âm. Bốn sách Phúc Âm đó tên gì? Matthew, Mark, Luca và Giăng có bốn sách. Cảm ơn Chúa, quý ông bạn và em rất là rành rẽ. Có bốn sách. Sách Matthew viết về Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua. Mark, Chúa Giêsu Christ, Ngài là người đầy tớ. Luca, Chúa Giêsu Christ là trong thân vị của con người, là con người. Tin Lành Giăng, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy khi mà sách bốn cuốn sách Phúc Âm diễn tả về Chúa Giêsu Christ, nói tóm lại nói về hai cái vai trò của Chúa. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ, Ngài là con người. Và khi chúng ta đi qua cái tiến trình Phi-e-rơ giảng dạy người lúc đó, ông nói về Tin Lành của Chúa Giêsu Christ và ông nhấn mạnh những điều như thế này. Và để hiểu về điều này thì tôi xin ôn lại. Khi mà chúng ta nói về cái danh từ Đức Chúa Trời là nói về Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời ba ngôi là gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi hiệp lại để cái danh xưng là Đức Chúa Trời. Và ba ngôi Đức Chúa Trời không thể phân rẽ. Nhưng mà đồng thời cũng phải nhớ rằng Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ, không phải là Đức Chúa Cha. Cái vai trò Đức Chúa Cha là cái vai trò tạo dựng. Khi mà quý ông bà cho em nhìn bầu trời, thấy cái sự tự nhiên, cây cọ, núi non, cái đó là công việc của Đức Chúa Cha. Khi nói đến Đức Chúa Con, chúng ta nói đến cái vai trò của Chúa trong cái sự cứu rỗi của Ngài. Và tới đoạn 1 câu 8, hay là trong câu vụ sơ đồ, nói về Đức Thánh Linh. Và nếu mà trường hợp muốn nghiên cứu về ba ngôi Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta phải trở về lại trong Sáng Thế Ký, chúng ta phải học hỏi rất là nhiều trong sách Tin Lành Giăng. Nhưng mà để hiểu rằng ngôi hai của Đức Chúa Trời trong ba ngôi đó, tức là Chúa Giêsu Christ, là Trời Chúa xuống thế gian này mang cái thân xác của con người để mà chuộc tội cho nhân loại. Như vậy, Phi-e-rơ đoạn 2 từ câu 22 tới câu 39 nói về gì? Chỉ nói ba điều. Một cách đơn giản để quý ông bạn cho em có cái dàn để mà chia sẻ Phúc Âm. Nội dung của Tin Lành là gì? Khi người ta nói tôi đi chia sẻ Phúc Âm là gì? Phi-e-rơ nói về điều đó. Xác chứng về Tin Lành có nghĩa rằng là ai làm chứng về cái Tin Lành đó? Rồi cái trọng yếu của Tin Lành, khi mà đã rao giảng Tin Lành ra, rồi làm cái gì để mà đáp ứng lại cái sự kêu gọi đó? Nội dung của Tin Lành, đoạn 2, từ câu 22 tới câu 14. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép sứ lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các người, như chính các người đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt dây trói của sự chết vì nó không giữ người lại dưới quyền đó. Nội dung của Tin Lành nói về Chúa Giêsu Christ. Quý ông bạn cho em khi nói tôi đi chia sẻ Tin Lành, tôi đi chia sẻ Phúc Âm mà không có nói gì về Chúa Giêsu Christ. Quý ông bạn cho em nói cái gì đó chứ không phải nói Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Như vậy Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Và trở lại trong sách Tin Lành Giăng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc tiếp, Đức Chúa Trời xuống thế làm người ở giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật, nói về Đức Chúa Trời xuống thế làm người. Như vậy Chúa Giêsu Christ cũng là con người. Thành ra Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời 100%, nhưng mà Ngài cũng là con người 100%. Mình nói cái danh từ cho nó bóng bẩy văn hoa, nhân tánh của Chúa Giêsu Christ, cho nó bóng bẩy văn hoa. Nhưng mà thật sự nói Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai trong cái nội dung của Tin Lành? Như vậy, Ngài là trời, nhưng đồng thời Ngài là người. Mà người này không phải là người bình thường. Vì trở về lại trong sáng thế ký, người mà Đức Chúa Trời đã dùng. Kinh Thánh, cái chữ người đây viết hoa, nói về cái ngôi hai của Đức Chúa Trời. Tức là Chúa cứu thế, tức là Đức Chúa Trời trở nên người. Chứ không phải là chữ người mà viết chữ thường, là con người của chúng ta đây. Người mà Đức Chúa Trời... Để mà muốn hiểu điều này, chúng ta phải trở về ngược lại sáng thế ký. Khi Adam và Eva phạm tội, thì lời của Chúa nói, cái dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn, và con rắn sẽ cắn gót chân người. Cái dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn, nói về cái hình ảnh nữ đồng trinh sẽ sinh ra, được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh ra Chúa Giêsu Christ, dòng dõi của người nữ. Và cái dòng dõi này, tức là Chúa Giêsu Christ, sẽ đạp đầu con rắn, tức là quỷ Satan. Và chúng ta biết rằng cái sự chống cự của Satan sẽ cắn cái gót chân người trong cái tiến trình mà từ sang thế kỷ đã diễn tả, đã tiên tri như vậy. Đó là lời của Chúa. Người Đức Chúa Trời người và làm quyền phép và sự lạ và dấu lạ. Trong phúc âm kể lại rất là nhiều về những cái sự lạ, những cái dấu lạ này. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải biết rằng trong cái thời của Chúa, mà khi Phê-rơ nói này, tức là nói là nhiều người là nhân chứng về phép lạ của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta có thể đọc trong Kinh Thánh để kể lại những cái dấu lạ hay là cái quyền phép, cái sự lạ của Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta nói về những cái quyền phép, những cái, chúng ta cũng phải cẩn thận cái điều này. Tại vì rất là nhiều tiên tri giả và các sứ đồ giả của thời ngày hôm nay cũng có thể tuyên bố những phép lạ, những cái dấu lạ. Nhưng mà điều này có thể giả mạo được. Cũng giống như ngày xưa khi mà tôi có làm những cái trò chơi cho các em thiếu nhi nhi đồng để cho vui vậy thôi, trong các sinh hoạt. Đó, tôi có thể làm cho bụi vàng, phấn vàng từ trên trời rớt xuống. Nhưng mà nếu mà không có rõ ràng về điều này, người nào nói, ồ, đây là dấu lạ, bụi vàng, phấn vàng rớt xuống. Và lúc đó tôi hay giỡn chơi với các em, tại vì đó tôi có thể mở cuốn Kinh Thánh này ra, cái tự nhiên mana trong này tuôn ra những cái hạt tấm như hạt mè để mình giỡn cho vui. Nhưng mà nhiều người nói, ừ, đây là dấu lạ, phép lạ. Nhưng mà không phải như vậy, bởi vì chúng ta phải cẩn thận, vì đôi khi những cái điều này có thể bị giả mạo. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều để có thể phân biệt được cái quyền phép, sự lạ và dấu lạ mà Chúa làm với là những người dạ mà. Thành ra mê tín dị đoan là những cái chỗ như vậy. Quý ông bà anh chị em cũng phải biết rằng khi mà cầu nguyện Chúa, gần gũi với Chúa, Thánh Linh ở trong lòng quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh em có thể là nhân danh Chúa để mà cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ tại Nazareth để mà đuổi quỷ. Chúa cho quý ông bà anh em những cái quyền năng đó. Nhưng nên nhớ Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Chúa, dùng quý ông bà, anh chị em là cái sự chuyển tiếp. Chứ quý ông bà, anh chị em không nên dùng cái đó để mà nâng mình lên. Thay vì cái sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ mà người ta không thấy được Chúa Giêsu Christ, mà người ta chỉ thấy quý ông bà, anh chị em. Như vậy sẽ rất là dễ đi vào đường tà. Phải cẩn thận về điều này. Bởi vì lời của Chúa nói, quý ông bà, anh chị em có những cái quyền năng của Chúa bằng trời. Phải khám phá những cái quyền năng đó và áp dụng để làm vinh hiển vì Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra cũng phải cẩn thận những cái sự lạ, những cái dấu lạ mà đôi khi giả mạo để nâng cái con người mình lên thay vì Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và quý ông bà anh chị em cũng thấy, ngay cả những người chống Chúa Giêsu Christ cũng công nhận những cái phép lạ Chúa Giêsu Christ đã làm. Nên nhớ họ công nhận Chúa Giêsu Christ trong bất cứ cái công việc gì quý ông bà anh chị em làm, trong nhân danh Chúa. Người ta phải thấy được Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là 100% con người. Ngài dùng chúng ta để làm vinh hiển cho danh của Chúa, để mở rộng vương quốc của Chúa, chứ không phải vương quốc của mình hay là vương quốc của người. Rồi Chúa Giêsu Christ Ngài làm gì? Công việc của Chúa Giêsu Christ có nghĩa rằng Chúa Giêsu Christ Ngài làm gì khi xuống thế này? trong cái cuộc đời hành đạo 3 năm mấy năm đó, 3 năm đó, Chúa làm rất là nhiều. Nhưng mà thực sự công việc chính của Chúa là gì? Bị đóng đinh, bị giết. Bị giết bởi ai? Bởi những tay độc ác. Vào thời đó, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Pontius Pilate, những người lính La Mã bắt Chúa, đóng đinh Chúa. Lãnh đạo Do Thái nữa. Nhưng mà cũng phải hiểu rằng cái sự chết của Chúa Giêsu Christ nằm trong cái chương trình cứu chuộc của nhân loại, của Đức Chúa Trời. Từ trong sáng thế kỷ cho tới cả một cái sự cứu chuộc, cho tới lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá đó, trong ghi chép lại trong sách Phúc Âm. Và cái chương trình cứu chuộc đó tiếp tục mãi mãi cho tới sách Khải Huyền. Và công vụ các sứ đồ để bắt đầu một cái giai đoạn hội thánh của Chúa. Đức Thánh Linh làm việc trong hội thánh của Chúa, và Đức Thánh Linh của Chúa trong hội thánh của Chúa dùng quý ông bà anh chị em là những người tin nhận Chúa Giêsu Christ trong hội thánh của Chúa để mà mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh Chúa cho quý ông bà anh chị em những cái bí quyết, những cái khái tượng có thần của Chúa để mở rộng vương quốc của Ngài. Và đồng thời, Đức Chúa Trời, ông Phi-rơ nói tiếp, Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, sự sống lại của Chúa Giêsu Christ để chứng tỏ Ngài là Chúa. Sự chết nọc độc của mày ở đâu? Cái sự chết không thể nào kiểm soát được Chúa Giêsu Christ là Trời đó. Như vậy, nội dung của Tin Lành là gì? Khi quý ông bà anh chị em nói, tôi đi chia sẻ Phúc Âm, tôi chia sẻ Tin Lành, nói rất là nhiều, nhưng mà thật sự cái cốt lõi của Phúc Âm là gì? Có ai nhớ không? Chúng ta nói về cái gì? Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là Trời. 100% trời, 100% là người. Ngài xuống thế này làm cái gì? Làm rất là nhiều chuyện. Nhưng mà thật ra cái chuyện chính, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà phải chết luôn. Chúng mộ mã, 3 ngày, Ngài sống lại. Ngài chiến thắng cái sự chết đó. Đồ quý ông bà có thể thêm. Rồi sau đó, Ngài thăng thiên về trời để chuẩn bị cho chúng ta một cái chỗ tốt lành, gọi là thiên đàng hay là cái sự sống đời đời. Nhà cha ta có nhiều chỗ ở đó. Thì quý ông bà có thể nói thêm những điều đó. Nhưng mà cái cốt lõi của Tin Lành nói về Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài làm gì? Và đó là lời mà Phi-e-rơ trình bày cho người lúc đó trong cái ngày lễ ngũ tuần. Xác chứng của Tin Lành, ông nói tiếp. Có nghĩa ai nói cái phúc âm này? Lời của Chúa chép tiếp trong câu 32-33. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các người đang thấy và nghe. Xác chứng của Tin Lành là cái gì? Là quý ông bà anh chị em, những người lâm chứng, chúng ta có phúc âm Tin Lành của Chúa, nhưng mà cái phúc âm đó cần phải có người rao giảng. Và sứ đồ Phi-e-rơ, môn đệ của Chúa lúc đó nói, chúng tôi làm chứng về điều đó. Mà muốn làm chứng về Chúa Giêsu Christ thì chúng ta phải có Chúa Giêsu Christ mới làm chứng được, phải kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới có thể chia sẻ được. Và cái lời Chúa hứa, những người tin nhận Chúa Giêsu nhận được Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh chuẩn bị những cái lời để chúng ta có thể giải thích, nói ra về Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa chép trong sách Tin Lành Giăng và trong tương lai quý ông bà anh chị em sẽ học, có thể vào cái Cá Nguyệt số 1 năm 2018 sẽ chú trọng về sách Tin Lành Giăng, về Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời đó. Tại vì trước khi Chúa Giêsu về trời, nói ta đi, ta để lại thần an ủi, tức là Đức Thánh Linh đó. Làm gì? Đương nhiên là để an ủi rồi đó. Nhưng mà đồng thời để giải bày lời của Chúa, để chúng ta hiểu. Và Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể giải bày lời của Chúa, để có thể nói ra cho những người khác. Chúng ta giải bày lời của Chúa để cho người khác hiểu. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Thành ra môn đồ của Chúa Giêsu là nhân chứng. Quý ông bà anh chị em, khi mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, gia nhập vào hội thánh, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa, mà hội thánh là thân thể của Chúa, mỗi con cái Chúa là chi thể trong thân thể của Chúa, phải biết về Chúa Giêsu Christ thì mới gia nhập được vào trong hội thánh, trong thân thể của Chúa. Thành ra mỗi con cái Chúa đều là nhân chứng của Chúa. Vào cái thời của Phêrô, các sứ đồ và nhiều người thấy và gặp Chúa Giêsu Christ sống lại. Quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ đã sống lại trong lòng quý ông bà anh chị em chưa? Hay Ngài cũng là đấng chết? Chúng ta khi đi ra chia sẻ phúc âm, xác chứng tin lành, và chúng ta là những người nhân chứng, chúng ta nói về một đấng sống, và cái đấng đó có quyền năng. Và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái sức, cái lời, thần quyền của Chúa để rao giảng phúc âm. Và khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, các sứ đồ của Chúa sẵn sàng chết cho cái niềm tin này. Sẵn sàng chết. Phêrô tự nhiên ra nói rất là mạnh dạn. Những môn đồ của Chúa ra nói rất là mạnh dạn. Rồi chúng ta sau khi mà đọc tiếp trong công vụ sứ đồ, thì nãy họ đứng trước tòa công luận, mà có thể họ bị giết nữa. Và chúng ta thấy ngay cả những sứ đồ trước đây bỏ Chúa, chối Chúa, đã mạnh dạn công bố phúc âm. Phêrô, tại sao Phêrô mạnh dạn như vậy? Mà chúng ta biết khi mà có chuyện lộn xộn, Phêrô chạy liền rồi đi theo Chúa, cái hỏi có phải người là môn đồ của Chúa Giêsu không? Không, tôi không biết gì công này hết. Chối Chúa ba lần. Nhưng mà trong ân điển cứu chuộc của Chúa, ông thức tỉnh và ông biết được Chúa Giêsu Christ Ngài là ai. Dù rằng sắp trước chối Chúa, nhưng sau đó ông mạnh dạn công bố phúc âm. Và các môn đồ của Chúa khi mà lốn xốn, các ông chạy trốn hết. Tôi về, tôi đi lưới cá để về làm lại nghề cũ mình hết. Nhưng mà gặp, khi mà thực sự gặp gỡ, kinh nghiệm được Chúa, thì họ mạnh dạn công bố phúc âm lời của Chúa. Những ngày người ngày lễ ngũ tuần chứng kiến quyền năng của Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy vào ngày lễ ngũ tuần thì người ta ở khắp nơi, các quốc gia khác về tụ họp tại Jerusalem. Và những người đó họ nói những cái ngôn ngữ của cái thành phố mà họ đang ở. Quý ông bà, chị em cứ tưởng tượng đi, con cái của mình nó lớn lên xứ Mỹ này, nó không hiểu tiếng Việt gì hết trời. Nói tiếng Anh không à. Và tới ngày lễ ngũ tuần, tự nhiên một cái người ở Galilee, tự nhiên cái chưa bao giờ học trường tiếng Anh, chưa bao giờ biết tiếng Anh vậy, cái tự nhiên đứng lên cái họ nói mà bằng tiếng Anh cho con của mình. Mà trước giờ không có nói được tiếng Anh. Cái đó là cả một cái sự phép lạ. Và những người trong ngày lễ ngũ tuần chứng kiến cái quyền năng của Thánh Linh như vậy. Mà không phải chỉ một ngôn ngữ mà thôi, mà rất là nhiều ngôn ngữ trong cái thời đó. Và họ công nhận rằng đây phải là chỉ có Chúa mới làm được điều này. Nhưng đồng thời Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi của họ. Nếu mà chúng ta trở lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 7 tới câu 11, nói cái Đức Thánh Linh xuống đó là Ngài cáo trách về tội lỗi của con người. Và khi các môn đồ của Chúa giảng về phúc âm như vậy, nó đụng đến cái lòng người. Đụng đến cái lòng người. Họ tin nhận Chúa. Dù rằng quý ông bà anh chị em nói tiếng Anh lắp bắp đi nữa, mà khi có thần của Chúa làm việc, cái tự nhiên người ta nghe, người ta vẫn hiểu được. Cáo trách họ để đem họ đến với Chúa Giêsu Christ. Tuần trước tôi có kể điều này rồi, và đi đâu tôi cũng kể đó để chứng minh cái điểm mà Chúa dùng. Quý ông bà anh chị em biết hội thánh chúng ta có cái này, tôi tuần trước có kể rồi. Có anh Beto nói tiếng Spanish, thì tôi đang đào tạo ảnh để làm người hầu việc Chúa tiếng Spanish. Thành ra lâu lâu tôi đi với anh ra chợ Hồng Kông để thực tập, nhưng mà ảnh đâu có bao giờ dám làm đâu. Có Beto ngồi đây, thì quý vị có thể nói chuyện với Beto. Thành ra tôi với Beto đi ra ngoài đó thì tôi không nói được tiếng Spanish. Thành ra tôi học tiếng Spanish, chia sẻ phúc âm. Mà thật ra tôi đọc tiếng Spanish, tôi cũng không hiểu tiếng Spanish nói gì nữa. Tôi chỉ đọc câu đầu tiên gặp là Como esta, bien gracias, đại khái vậy thôi. Rồi cái lúc đó Beto... Rồi Beto đang ngồi sau, thằng nó có nghe có thể kịp nhất Lúc đó ra tôi nói tiếng Spanish, chia sẻ phúc âm, nói tôi vội học kiện. Mà thật ra tôi không biết tôi nói cái gì nữa. Nó cứ ra là nói thôi. Cái đến khi comprende. Sí. Rồi cái người ta hỏi tiếp. Nó nói, muốn tiếp nhận Chúa không? Cái nói, sí. Rồi bắt tôi hướng dẫn bằng tiếng Spanish. Rồi tôi nói thôi, dù làm đi, chứ bây giờ bắt tôi cầu nguyện bằng tiếng Spanish nữa. Chúa cho tôi chia sẻ phúc âm tới lúc mà comprende, si là tôi chấm dứt. Hiểu, comprende là tôi chấm dứt rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, lời tin lành, phúc âm của Chúa rao ra, đúng đến làm người. Rồi cái tôi hỏi, Beto, tôi nói được không? Hiểu. Nói, mục sư nói tiếng Spanish giỏi quá, mà lúc đó thật ra tôi nói, tôi không biết tôi nói gì nữa. Nói ra ào ào trong đầu toàn tiếng Việt với tiếng Anh không à, chứ không phải là tiếng Spanish. Nhưng mà Chúa vẫn dùng những cái gì chúng ta có, cái khiếm khuyết của mình, để làm công việc Chúa. Và tôi tin như vậy. Huống hồ chí quý ông bạn chị em ở trong phòng này, người nào cũng học thức giỏi hết, người nào cũng nói tiếng Việt ào ào hết, mà nói tiếng Anh cũng giỏi nữa. Hãy sử dụng những cái Chúa cho. Khiếm khuyết như tôi đi nữa, Chúa vẫn dùng để rao báo phúc âm. Nói chuyện khác người ta không tin, nhưng mà nói phúc âm tự nhiên Chúa dùng cái tình. Cái đó là sự thật quý ông bà anh chị em. Để quý ông bà anh chị em hiểu được cái quyền năng của phúc âm, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách tội lỗi của họ. Chúng ta con người chúng ta không cáo trách ai được hết á, không có cáo trách ai được hết á. Nhưng mà Đức Thánh Linh cáo trách từ trong lòng người đó để thay đổi cả một cái nhân sinh quan, cả một cái sự suy nghĩ, để người đó tìm đến Chúa Giêsu Christ. Ngày nay ai là người lâm chứng? Quý ông bà anh chị em, môn đồ của Chúa. Thành ra trở lại, môn đồ của Chúa Giêsu có biết Chúa Giêsu Christ Ngài là ai hay không? Môn đồ của Chúa Giêsu Christ có biết Chúa Giêsu Christ xuống cái thế gian này làm cái gì hay không? Và môn đồ của Chúa Giêsu Christ có gần gũi để Đức Thánh Linh sử dụng để rao báo phúc âm, nói về Chúa Giêsu Christ hay không? Đó là cái câu hỏi mà quý ông bà anh chị em phải tự hỏi lấy mình. Rồi bắt đầu cái điểm mà Phaolô Phi-e-rơ nói tiếp, để chúng ta học cái cách ông làm, cái trọng yếu của phúc âm là gì. Để ý, cái lúc đó khi mà đụng đến lòng người rồi đó, thì chúng nghe mấy lời đó trong lòng cảm động, câu 37, trong lòng cảm động. Đó. Thì chúng nghe trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ các sứ đồ rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Bây giờ hỏi các anh em, nghe chia sẻ phúc âm rồi, tôi thích quá, bây giờ tôi làm cái gì? Cái mà nói, tôi chưa biết, tôi không biết, học chưa tới là bắt đầu mệt rồi. Rao giảng phúc âm tới nơi rồi, cái nói bây giờ giúp em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nói chưa, để tuần tới đây đi kiếm một mục sư đã mang vô nhà thờ. Nó không được. Phi-e-rơ giải thích liền, hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là lời Phi-e-rơ sử dụng. Thành ra cái hướng dẫn, Phi-e-rơ hướng dẫn người được làm chứng khi tin Chúa. Người ta hỏi, bây giờ tôi muốn tin Chúa, tin sao? Thì chúng ta phải ôn trở lại, phải biết chắc chắn rằng họ phải hiểu rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi. Đó. Như vậy Ngài là Chúa là sao? Chúng ta có thể giải thích, Ngài là Chúa, Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự chết không có còn ràng buộc được Chúa. Tội lỗi không có ràng buộc được Chúa, bởi vì Ngài là người, là Đấng vô tội. Thành ra Ngài chiến thắng tội lỗi sự chết. Ngài là Chúa. Nhưng mà đồng thời, Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Cái chữ Christ, cái chữ Christ, cái đó là trong cái ngôn ngữ tiếng Greek, tiếng Hy Lạp. Và người Do Thái dùng cái chữ là Messiah, là tiếng Hebrew. Thành ra chữ Messiah, tiếng Hebrew, hay là Christ trong tiếng Hy Lạp đồng nghĩa với nhau là Đấng Cứu Rỗi. Nếu một người nói tôi tin Chúa Giêsu mà không có công nhận Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa, bởi vì Ngài có quyền năng, mà nếu mà không có nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi, như vậy họ tin ai? Có thể là không phải là Chúa Giêsu Christ. Ta nói chúng ta phải rõ ràng về điều này. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa, Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Mà khi Ngài là Chúa, Ngài đấng cứu rỗi rồi, thì họ bước tới với Chúa với cái tấm lòng ăn năn trong cái sự đáp ứng đó. Bởi vì ăn năn cần thiết cho sự cứu rỗi, trong Luca đoạn 13 câu 3 cũng có nói như vậy. Ngươi phải ăn năn, repent, tức là ăn năn. Ăn năn có nghĩa là gì? Ăn năn có nghĩa là khi chúng ta biết chúng ta đang đi xuống như thế này, thì chúng ta phải quay ngược trở lại. Ăn năn khác với xin lỗi. Khi mà chúng ta lầm lỗi, chúng ta tôi xin lỗi. Mình hay nói lắm, tôi xin lỗi. Nhưng xin lỗi không phải là ăn năn. Người ta có thể nói tôi xin lỗi. Oh, I'm sorry, xin lỗi. Nhưng chưa chắc họ ăn năn. Ăn năn để nhận thức mình không bất toàn, nhưng mà trong cái lòng, trong cái chí hướng muốn thay đổi, muốn xoay ngược trở lại, nó phải bắt đầu từ bên trong trở lại. Rồi đồng thời phải được báp têm. Phải được báp têm. Giống như tuần trước đã có ôn qua, báp têm có hai loại báp têm. Báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khi một người thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa, một người thật sự tin rõ ràng biết Chúa Jesus Christ, Ngài là ai, Ngài làm gì, tức là phúc âm đó. Và họ tiếp nhận vào lòng, cái tấm lòng của họ, để biết rằng Chúa Jesus Christ, Ngài là đấng quen, phải tiếp nhận vào lòng. Rồi Đức Thánh Linh mới có thể làm việc được đó. Thì trong cái giây phút đó, người đó được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tại vì khi mà chúng ta đọc trở lại trong công vụ sứ đồ, thì ông Colias cũng vậy. Colias và nhà của ông được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và tôi tin tưởng rằng quý ông bà anh chị em, những người thật sự, tôi nói thật sự, really, truly, tiếp nhận Chúa Jesus Christ, giữa tâm trí và lòng nối lại với nhau, quý ông bà anh chị em phải báp têm bằng Thánh Linh. Còn đầy giấy Đức Thánh Linh là chuyện khác nữa. Fill of the Holy Spirit, that's another story, another khác nữa trong cái sự gần gũi Chúa mỗi ngày. Rồi cái sau đó làm phép báp têm bằng nước để gia nhập vào hội thánh của Chúa, tức là hội thánh địa phương. Chúng ta báp têm bằng Thánh Linh để chúng ta gia nhập vào cái hội thánh thế giới, Universal Church. Nhưng mà báp têm bằng Thánh Linh mà lời Chúa Giêsu dạy dỗ để gia nhập vào hội thánh của Chúa, hội thánh địa phương, để có một cái cộng đồng còn dân Chúa, để làm việc chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau, huấn luyện chung với nhau, để có thể tiếp tục phát triển đạo của Chúa. Đó lý do tại sao mà trong Matthew nói là hãy đi dạy dỗ muôn dân, tức là Jesus Christ nói, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để làm phép báp têm cho họ và dạy họ đủ hết mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Rồi cái lời hứa của Chúa, và này ta cùng các con cho đến ngày tận thế. Và đương nhiên có một số quý ông bà anh chị em đã được làm phép báp têm bằng nước rồi, có thể làm member, tức là hội viên của hội thánh, nhưng mà chưa chắc đã được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tại vì làm sao có thể kiểm soát được người này có được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh nào nó hay là không? Thì phải nhìn trở lại cái cuộc đời người đó có bông trái của Đức Thánh Linh hay không. Tại vì một người nói rằng dạ, tôi đã tin nhận Chúa, tôi được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng mà cái cuộc đời vẫn là cái trái đắng. Cái cuộc đời vẫn là lời của Chúa nói hãy đến cùng ta, tức là cái mang cái gánh nặng đến cùng ta đó, hãy mang ách lấy của ta, bởi vì ách của ta nhẹ nhàng, ta có lòng nhân từ và thương xót đó. Nhưng mà nhiều người nói hãy đến cùng ta tới, nhưng mà không có mang cái ách của Chúa, mình vẫn mang cái ách của mình, thành ra cái trái đắng nó vẫn tiếp tục trong đó, cay đắng buồn phiền giận dỗi vẫn trong đó. Thành ra khi mà đến với Chúa, mà khi mà ý của tôi muốn nói là giữa cái trí, tức là sự biết về Chúa, cái phúc âm của Chúa và nối với cái lòng đó đó, có nghĩa rằng là Chúa, cái ách của con đang mang này, con bỏ xuống, con mang cái ách của Chúa cho con. Hãy đến cùng ta bằng cái ách của Chúa, mà Chúa sẽ làm cái ách đó, cái gánh nặng, nó phù hợp với mình, để nó trở nên nhẹ nhàng. Rồi lúc đó mới học hỏi theo Chúa. Nhiều người có thể tin nhận Chúa, nói dạ em tin nhận Chúa rồi được phép báp têm bằng nước, nhưng mà không có gì thay đổi, bởi vì chưa có mang lấy Chúa Jesus Christ. Đức Thánh Linh sẽ không làm việc có thể Đức Thánh Linh đứng ở ngoài. Cho tới một lúc mà khi người ta hiểu được điều này rồi, thì mới thực sự bắt tay mạng Đức Thánh Linh. Và nhiều con cái Chúa có thể đi nhà thờ lâu năm, nhưng mà cái kinh nghiệm bắt tay mạng Đức Thánh Linh xảy ra sao? Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi quý ông bà anh chị em, mà khi chia sẻ phúc âm, nếu người chưa có sẵn sàng, đừng có cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bởi vì tin không phải trong lòng nhưng miệng phải xưng ra. Và cái kết quả bông trái Thánh Linh phải nảy nở ra. Và đồng thời cái tối hậu tự nhiên lòng nao nóng muốn chia sẻ về lời của Chúa Giêsu Christ, tin lành của Chúa để mang người đến với Chúa. Đó là những cái dấu hiệu để chúng ta có thể biết được. Bởi Chúa Giêsu Christ truyền lên chúng ta phải chịu phép báp têm Thánh Linh, báp têm bằng nước để gia nhập vào hội thánh của Chúa. Như vậy, hy vọng duy nhất trên thế gian là gì? Bởi vì chúng ta thấy cả một cái tiến trình của lịch sử, bản chất của con người không bao giờ thay đổi cả. Quý ông bà anh chị em có thể la hét mắng người đó, nói phải thay đổi, không có thay đổi được. Dù rằng con người cố gắng thay đổi bởi nỗ lực khéo léo, nhưng mà cái mầm mống tội lỗi, cái hư hỏng nó nằm ở trong cái lòng của mình, nó vẫn phát sinh ra như thường. Nhiều người có thể sống đạo đức cả 50-60 năm tới, còn đâu 2-3 năm cuối cùng của cuộc đời, cái xấu nó vẫn lòi ra như thường. Có thể giả mạo đạo đức 20-30 năm, rồi cái cuối cùng trong cuộc đời, cái vô đạo đức, cái tầm bậy tầm bạ nó vẫn ra như thường. Tại vì cái tự nhiên hư hỏng trong người vẫn còn đó. Chỉ có Đức Chúa Trời, bà ngồi. Đức Chúa Trời trong cái thân vị của con người, tức là Chúa Giêsu Christ, mới có cái giải pháp cứu tội lỗi cho con người. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, mang cái thân vị của con người để có cái giải pháp để cứu chuộc con người mà thôi. Ngài chịu án phạt vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Ngài từ kẻ chết để mà sống lại để chứng tỏ Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa. Và Ngài ban cái sự tha thứ, ban cái sự sống đời đời cho mọi người. Cho mọi người. Nhưng mà cũng phải để ý này. Nhưng mà những người tin nhận, tin cậy Chúa, là chủ, là cái đấng cứu rỗi đó, thì mới được. Và đồng thời, khi mà chúng ta thật sự tiếp nhận Chúa như vậy, thì Đức Thánh Linh của Chúa sẽ thay đổi cái cuộc sống chúng ta. Sẽ biến hóa, transformation process, có nghĩa là biến hóa chúng ta để trở nên một người tốt lành trong ý muốn của Ngài. Để mới có thể từ con sâu ra con bướm mới được, mới cất cánh bay, để mới có thể ảnh hưởng, để có thể trở nên đẹp đẽ trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Đó là lời của Chúa dạy như vậy. Đó là cái niềm hy vọng duy nhất cho thế gian. Nói tóm lại, Phi-e-rơ cho chúng ta một cái sườn, một cái dàn để chia sẻ phúc âm. Phải biết Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Ngài là Trời, là Người. Ngài làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Xác chứng của tin lành mà Phi-e-rơ muốn nói cho mọi người. Ai là người chứng? Quý ông bà anh chị em là người chứng. Mà cái cốt lõi của tin lành phải hướng dẫn người ta tin nhận Chúa Giêsu Christ. Lời ra để Đức Thánh Linh làm việc sẽ đụng chạm tới lòng người. Khi một số con cái Chúa với tôi đi làm chứng cách đây cũng khá lâu tại thành phố Atlanta, thì có rất là nhiều người nói chưa có sẵn sàng, nói em còn nhiều thứ quá. Đến khi chúng tôi về lại Houston ở đây thì khoảng chừng 3 tháng sau thì nhận được điện thoại, giờ em sẵn sàng tin nhận Chúa. Các anh, các chị tới giúp em cầu nguyện tiếp nhận Chúa hay không? Mà họ tốt ở Atlanta. Và chúng tôi thì ở Houston, Texas. Tôi nói, sorry, đang ở Houston, Texas. Nhưng không sao, để có gì tôi gọi điện thoại, kiếm những người quen. Những con cái Chúa trong vùng Atlanta, Georgia đó sẽ tới anh để mà giúp đỡ. Rồi chúng tôi sẽ three-way, giống như gọi điện thoại, rồi anh chia sẻ đó, rồi chúng tôi sẽ giúp đỡ qua điện thoại. Nó xảy ra. và một người nữa tạ ơn Chúa nói tiếng Spanish qua điện thoại. Lúc đó kiếm bê tô không có ra, qua điện thoại nói bây giờ sẵn sàng mà nói broken Spanish, sẵn sàng. Tôi quýnh quá, tôi về nhà tôi quýnh quá không biết làm sao, thì nó mới linh gấp teleconference. Người đó trên điện thoại, lúc đó họ đã đi về Minnesota, thành phố ở Minnesota, qua điện thoại thì chúng tôi linh với một người bạn quen ở San Antonio, cũng là một con gái Chúa nói tiếng Spanish. Rồi chúng tôi giúp đỡ người đó bằng tiếng Anh. Rồi cái người ở San Antonio Three-Way Conference dịch ra tiếng Spanish để mà giúp đỡ người đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Ý tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em, phúc âm giao ra đúng đến lòng người. Có thể không có xảy ra bây giờ, nhưng có thể xảy ra những lúc khác. Có thể cái khiếm khuyết chúng ta là ngôn ngữ, nhưng mà không sao cả, Chúa sẽ sắp đặt những người để giúp đỡ chúng ta về ngôn ngữ. Có thể cái địa thế tốt ở Atlanta, ở Minnesota, mình ở Houston đây, không có sao cả. Chúa cho cái điện thoại, Three-Way Conference, để có thể làm được hết cả. Để mà chứng tỏ được rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ làm chứng về ta tại thành phố Houston, Bắc Mỹ đây, các tiểu bang đó đó, và các nơi khác trên thế giới. Và ngay cả trong cái giờ phút này, bang nữ giới đang thờ phượng ở Galveston cũng hòa lòng với chúng ta trong cái sự thờ phượng sáng hôm nay. Thành ra cái địa lý không còn phải là vấn đề nữa. Xin quý ông bà anh chị em đứng lên, nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay lời của Chúa đã được rao giảng để giải thích về Chúa Giêsu Christ. Ngài là ai? Ngài là trời, Ngài là người. Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi. Nếu sáng hôm nay trong phòng nhóm này có những thân hữu chúng tôi chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời của mình, để trao cái gánh nặng cuộc đời của mình cho Ngài, để mang cái ách nhẹ nhàng của Chúa, để cái được đời của mình được tốt lành trước mặt Ngài. Nếu sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Mà nếu quý ông bà anh chị em cảm thấy không có thuận tiện trong giờ phút này thì liên lạc với chúng tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng con qua sứ điệp của Phi-e-rơ để chúng con rõ ràng về Chúa Giêsu Christ của chúng con. Ngài là ai? Ngài làm gì? Con cầu nguyện rằng chúng con sẽ không hổ thẹn về tin lành, bởi vì lời của Chúa là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi phòng nhóm này đi vào trong đường đời của mình mỗi ngày sẽ rao truyền phúc âm cứu rỗi cho mọi người, những người đôi khi Chúa sắp đặt ngay trước mặt của mình. Sau giờ nhóm này chúng con sẽ uống thông công với nhau, chúng con sẽ có những buổi sinh hoạt chung một cách tốt lành. Xin Chúa ở cùng hội thánh của Ngài, và nhất là phụ nữ cũng có những giờ phút còn lại thật là vui thỏa trong cái ngày dựng linh tại Galveston. Nguyện Chúa cùng chúng con luôn luôn. Xin Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và Chúa ban phước lại cho các chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.